Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù.
Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù. Xã Nam Phù khát vọng ngàn đời vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong không khí của những ngày sục sôi khí thế cách mạng của dân tộc cách đây tròn 80 năm. Và đỉnh cao thành quả của cuộc cách mạng đó là vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ đây, đất nước ta, dân tộc ta, nhân dân ta có quyền hưởng tự do và độc lập. Và sự thật đã thành một nước tự do độc lập như lời của Bác đã khẳng định trong bản tuyên ngôn năm nào. Vâng, 80 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị của bản tuyên ngôn vẫn còn nguyên vẹn đến ngày hôm nay. Đó là những giá trị về quyền tự do bình đẳng của mỗi con người, là tính độc lập chủ quyền của mỗi quốc gia. Và trải qua suốt chiều dài lịch sử của đất nước, toàn thể dân tộc Việt Nam đã quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy. Ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau nhìn lại lịch sử hào hùng của cha ông trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước.
80 năm qua, mỗi độ thu về, toàn dân ta nô nức đón chào ngày Quốc Khánh với tất cả niềm tin, tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc đã rũ bùn đứng dậy chói lòa, từ thân phận nô lệ bước lên địa vị làm chủ vận mệnh. Ngày Quốc Khánh 2 tháng 9 với tuyên ngôn độc lập cho thế giới hiểu rõ hơn về dân tộc Việt Nam trong sự gắn bó chặt chẽ những giá trị nhân văn, nhân nghĩa, nhân đạo và chính nghĩa. Bằng sự hy sinh máu xương của mình, dân tộc Việt Nam không chỉ giành lại quyền sống, quyền làm người cho con người Việt Nam, mà còn góp phần to lớn đối với tất cả các dân tộc trên thế giới. Tinh thần nhân văn, nhân nghĩa, chính nghĩa của dân tộc ta được phát huy ngay trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Với tinh thần, Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước dân chủ, không gây thù oán với một ai, và bốn bể đều là anh em. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, tôi yêu Tổ quốc và đồng bào tôi cũng yêu nước Pháp và nhân dân Pháp. Sinh mệnh của một người Pháp hay một người Việt Nam đều đáng quý như nhau. Ngày nay, đó là chính sách hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do, nhân dân Việt Nam đã tỏ rõ cho thế giới thấy rằng khát vọng tự do, độc lập, hòa bình từ ngày khai sinh ra nước Việt Nam mới vẫn là ánh sáng soi đường, sợi chỉ đỏ xuyên suốt con đường phát triển của Việt Nam. Giá trị của ngày Quốc Khánh lan tỏa, truyền cảm hứng với nhân dân thế giới bằng một thông điệp hết sức quan trọng, có ý nghĩa. Đó là cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam không chỉ vì dân tộc mình, mà còn vì tự do, độc lập của các dân tộc khác. Chúng ta đứng về phe thiện để chống phe ác, làm điều phải để chống điều trái, làm điều chính nghĩa, chống phi nghĩa. Chúng ta hy sinh bao xương máu vì việc nghĩa, vì nhân nghĩa, vì đạo nghĩa, vì đại nghĩa. Với tất cả tinh thần khiêm tốn của một dân tộc yêu chuộng hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc, chúng ta vẫn có quyền nói rằng dân tộc Việt Nam đã góp phần với nhân loại làm việc lớn, công to, như Nguyễn Trãi từng nói, phàm mưu việc lớn phải lấy nhân nghĩa làm gốc, nên công to phải lấy nhân nghĩa làm đầu. Với Quốc Khánh 2 tháng 9, quyền công dân, quyền con người được khẳng định trong Hiến pháp Việt Nam năm 1946, năm 1959, năm 1980, năm 1992, 2013. Những quyền về dân sinh, dân trí, dân chủ, dân tộc và các quyền khác không chỉ dừng lại trong văn bản hiến pháp mà đã được triển khai trong thực tế ở các mức độ khác nhau, ngày càng tiến bộ, mở rộng và phát triển. Đảng, chính phủ đã và đang nỗ lực cố gắng cao nhất, thực hiện tốt nhất chính sách, ai cũng được thụ hưởng thành quả của công cuộc đổi mới, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Sáng ngày 2 tháng 9, lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành 80 năm cách mạng tháng 8 thành công và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được diễn ra trọng thể tại quảng trường Ba Đình. Trong không gian hội tụ niềm tin và tự hào, ngay từ sớm, trên 5.000 cán bộ, nhân dân xã Nam Phù đã có mặt tại 3 điểm tiếp sóng trực tiếp qua màn hình LED, tập trung tại các trường, Trung học cơ sở Ngũ Hiệp, Trung học cơ sở Vạn Phúc và Trung học phổ thông Đông Mỹ để theo dõi những hình ảnh từ quảng trường Ba Đình. Khu vực các điểm tiếp sóng rộn ràng cờ hoa, khẩu hiệu, tạo nên bầu không khí trang trọng, phấn khởi. Ủy ban nhân dân xã Nam Phù đã chọn các điểm có hệ thống trình chiếu trực tiếp, bảo đảm màn hình lớn, âm thanh, ánh sáng để phục vụ đông đảo nhân dân. Cùng với đó, công tác an ninh trật tự, đón tiếp người dân cũng được triển khai chu đáo. Mọi người trong trang phục chỉnh tề, ngồi ngay ngắn, theo dõi từng hình ảnh trực tiếp truyền về từ quảng trường Ba Đình. Khi đoàn quân tiến bước, tiếng nhạc hào hùng vang lên, nhiều người không giấu nổi niềm xúc động. Trong diễn văn quan trọng tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định, cách đây đúng 80 năm, vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Sự kiện trọng đại ấy đã mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và phát triển. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Chúng ta đời đời ghi nhớ những đóng góp to lớn của toàn thể nhân dân Việt Nam, từ công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, đồng bào các dân tộc, tôn giáo đến kiều bào ta ở nước ngoài, đã góp phần làm nên những trang sử vẻ vang. Tự hào với truyền thống dựng nước và giữ nước ngàn năm, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, ngày càng phát triển, hội nhập sâu rộng, giữ vững chủ quyền quốc gia, nâng cao vị thế trên trường quốc tế, hướng tới tương lai. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phát huy trí tuệ, khát vọng vươn lên, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc vào năm 2045. Đồng chí Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, xin nguyện đời đời đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, giữ vững hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ vì hạnh phúc của nhân dân. Nước Việt Nam trường tồn, dân tộc Việt Nam thịnh vượng, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Ngay sau phần lễ, chương trình diễu binh diễu hành quy mô lớn đã diễn ra. Những bước chân mạnh mẽ, tiếng hô vang dội quyết thắng, quyết thắng, quyết thắng của các lực lượng đã khẳng định sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khép lại lễ kỷ niệm đã gửi đi một thông điệp về một nước Việt Nam hòa bình, hữu nghị, đoàn kết và khát vọng vươn lên. Mặc dù xem tại các điểm tiếp sóng, nhưng không khí vui tươi và xúc động, cán bộ, nhân dân xã Nam Phù đều bày tỏ niềm tự hào về những thành tựu khí tài, quân sự của quân đội nhân dân Việt Nam. Sự kiện diễu binh diễu hành là khoảnh khắc tôn vinh sự đồng lòng của toàn dân tộc với sự tham gia của các lực lượng quân đội, công an, các tổ chức đoàn thể trong mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn viên thanh niên, văn nghệ sĩ, doanh nhân. Đây thực sự là ngày hội gắn kết cộng đồng. Các bác cựu chiến binh với bộ quân phục xanh rêu, ngực đầy huân huy chương, các đồng chí cán bộ đảng viên với ánh mắt rạng rỡ, bà con nhân dân với những tràng vỗ tay giòn giã, tất cả đã tạo nên một bức tranh đẹp về tinh thần đoàn kết, đồng lòng. Buổi xem lễ kỷ niệm 80 năm quốc khánh qua màn hình LED tại các điểm trên địa bàn xã Nam Phù không chỉ mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhân dân địa phương, mà còn khẳng định, dù ở nơi đâu, trái tim người Việt Nam vẫn cùng chung nhịp đập hướng về Tổ quốc. Trong nụ cười, ánh mắt và niềm xúc động của mỗi người, hiện hữu một tình yêu quê hương đất nước thiêng liêng, tự hào trong lòng người xem.
Tuyên ngôn vang dội khắp Ba Đình, đây là tình yêu đất nước, thế hệ trẻ tiếp nối cất bước, đại đoàn kết không ai chia cắt được, bước vào kỷ nguyên cộng chung cắm nơi bạch đằng sang nhiều phen khó than quân thù.
Kính thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra lễ khai giảng năm học 2025-2026. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân 126 phường, xã cùng các đơn vị, nhà trường trên địa bàn thành phố về việc tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026 gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, lễ khai giảng năm học 2025-2026 tại các nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố được tổ chức đồng thời với thời gian tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo, và khai giảng năm học 2025-2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Thời gian từ 8 đến 9:30 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và kết nối trực tuyến tới các cơ sở giáo dục đào tạo trong cả nước. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục bố trí, chuẩn bị đầy đủ đường truyền và thiết bị để kết nối trực tuyến hoặc qua kênh truyền hình VTV1 tại tất cả các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố, phối hợp với các đơn vị viễn thông và Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội để đảm bảo tín hiệu ổn định, chất lượng hình ảnh, âm thanh tốt. Các hoạt động theo kế hoạch của nhà trường nếu có tổ chức gọn nhẹ, kết thúc trước 8 giờ. Từ 8 đến 9:30, đại biểu, các thầy cô giáo và học sinh tham dự đầy đủ các nội dung theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, trong đó thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca cùng thời điểm diễn ra lễ chào cờ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nghe phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, căn cứ điều kiện thực tế, các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức ngày hội đến trường của bé kết thúc trước 8 giờ ngày 5 tháng 9, lựa chọn địa điểm tổ chức lễ khai giảng phù hợp, đảm bảo an toàn, tạo không khí vui tươi cho trẻ. Đối với các trường mới xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị việc tổ chức lễ khánh thành không trùng ngày 5 tháng 9, các đơn vị có phương án ứng phó phù hợp với điều kiện thời tiết, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra buổi lễ. Các đơn vị tăng cường truyền thông về lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo, và khai giảng năm học 2025-2026 trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, khuyến khích các cơ sở giáo dục đào tạo chủ động thực hiện các hình thức truyền thông phù hợp, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành. Lễ khai giảng cần được tổ chức trang trọng, an toàn, thiết thực, hiệu quả, với học sinh là trung tâm, đảm bảo thực sự trở thành ngày hội khai trường của học sinh. Đặc biệt, sau khai giảng, các nhà trường tổ chức các hoạt động tập thể như giáo dục truyền thống nhà trường, học nội quy v.v., duy trì nền nếp hát quốc ca trong các buổi sinh hoạt đầu tuần, lễ kỷ niệm, tuyên dương, khen thưởng theo quy định.
Sáng mùng 3 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù tiếp tục thực hiện trao quả an sinh xã hội của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đến toàn thể nhân dân 18 thôn chưa được nhận quả. Điều đặc biệt của chương trình tại Nam Phù chính là cách triển khai linh hoạt, nhanh chóng, bảo đảm kịp thời, minh bạch, nhân văn. Ủy ban Nhân dân xã đã giao Phòng Văn hóa xã hội, Văn phòng, Phòng Kinh tế phối hợp cùng Công an xã, trưởng thôn đoàn thể địa phương để lập danh sách, đối chiếu dữ liệu trên VNEID, tránh bỏ sót, bảo đảm mọi công dân đều được nhận quà. Người dân chỉ cần cung cấp thông tin cư trú là được nhận tiền. Mọi thủ tục diễn ra nhanh gọn, thuận tiện. Cách làm này vừa tiết kiệm thời gian, vừa tăng tính công khai, minh bạch, củng cố niềm tin của nhân dân vào chính quyền cơ sở. Xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn bà con khai báo trên hệ thống VNEID để thuận tiện, hạn chế tập trung đông người tại các điểm chi trả. Với những trường hợp đến nhận trực tiếp, nhắc nhở bà con mang theo căn cước công dân và giấy tờ cần thiết để được phục vụ nhanh gọn. Đây là chủ trương của chính phủ, vì vậy mọi đối tượng thuộc diện đều được bảo đảm quyền lợi. Thông qua hoạt động này, dữ liệu dân cư cũng được cập nhật, góp phần phục vụ tốt hơn công tác quản lý nhà nước ở địa phương. Những hình ảnh cán bộ xã, công an xã, đoàn viên, hội viên tận tình hướng dẫn, giúp đỡ những người cao tuổi, hỗ trợ các hộ khó khăn làm thủ tục để nhận tiền Tết độc lập đã trở thành điểm sáng. Sự tận tâm ấy không chỉ giúp việc chi trả diễn ra trôi chảy, mà còn làm cầu nối cảm xúc giữa chính quyền và nhân dân, khẳng định phương châm chăm lo cho dân bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Với dân số khoảng 47.000 người, số tiền chi cho toàn xã Nam Phù tương đối lớn, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của chính phủ, thành phố, đồng thời thể hiện rõ trách nhiệm, năng lực quản lý của chính quyền địa phương. Trong dòng người đến nhận quà sáng ngày 3 tháng 9, anh Đàm Mạnh Hiếu, thôn Thọ Am, chia sẻ: "Những ngày trước bận nên chúng tôi chưa đến lĩnh quà được, nên hôm nay mới đến nhận. Số tiền tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao. Đây là minh chứng cho sự quan tâm của nhà nước, giúp người dân cảm nhận rõ hơn sự no ấm, hòa bình sau 80 năm. Tôi thấy các đồng chí cán bộ xã rất vất vả nhưng nhiệt tình, hòa nhã." Trong những ngày tới, Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục bố trí điểm chi quà tại hội trường Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao xã. Những trường hợp vướng mắc sẽ được rà soát, xử lý kịp thời để mọi người dân thuộc diện đều được hưởng chính sách. Có thể khẳng định, chương trình trao quà nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại xã Nam Phù không chỉ là một hoạt động chi trả chính sách mà đã trở thành bài học thực tiễn trong công tác quản lý tổ chức ở cơ sở. Ứng dụng công nghệ số VNEID để minh bạch hóa, chuẩn hóa danh sách, phối hợp liên ngành giữa công an, văn hóa xã hội, kinh tế, các thôn xóm cùng tham gia, tạo sức mạnh đồng bộ, gắn an sinh với dân vận, chính quyền gần dân, vì dân, vừa đảm bảo quyền lợi cho người dân, vừa xây dựng niềm tin, đồng thời củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc. Ngày Tết độc lập năm nay ở xã Nam Phù đã khắc họa sinh động hình ảnh một chính quyền tận tụy, một cộng đồng đoàn kết nhân ái. Khi những nụ cười, bàn tay sẻ chia và ánh mắt rạng ngời cùng nhau hội tụ, món quà Tết độc lập 100.000 đồng ấy thực sự trở thành món quà tinh thần vô giá, gói trọn niềm tự hào, hạnh phúc và khát vọng về một tương lai tươi sáng cho quê hương.
Phần tiếp theo trong chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin thông báo về việc chi trả quà tặng tới nhân dân xã Nam Phù nhân dịp 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau ngày 2 tháng 9 năm 2025, từ ngày 3 tháng 9 năm 2025 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2025, xã tiếp tục chi trả tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cho toàn thể nhân dân 18 thôn xã Nam Phù chưa được nhận quà. Lịch tặng quà cụ thể như sau: ngày 3 tháng 9, buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, thôn 1 Đông Mỹ; buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút, thôn 2, 3 Đông Mỹ; ngày 4 tháng 9, buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, thôn 4, 5 Đông Mỹ; buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút, thôn 3 Vạn Phúc; ngày 5 tháng 9, buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, thôn 1 Vạn Phúc; buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút, thôn 2 Vạn Phúc; ngày 8 tháng 9, buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, thôn Đại Lan; buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút, thôn Văn Uyên, thôn Tranh Khúc; ngày 9 tháng 9, buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, thôn Tân Hà, thôn Việt Yên; buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút, thôn Tự Khoát, thôn Tương Trúc; ngày 10 tháng 9, buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, thôn Nội Am, thôn Thọ Am; buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút, thôn Đông Trạch. Các ngày 11, 12, 15 tháng 9, xã tiếp tục chi trả cho các trường hợp chưa nhận quà theo lịch trên. Lưu ý, thời gian chi trả có thể điều chỉnh tùy tình hình thực tế và sẽ được thông tin kịp thời đến nhân dân.
Từ ngày đầu people tập nói dạy cho con giai điệu tự hào, bài hát vang lên con ngây thơ chưa hiểu gì. Rồi ngày tháng con đeo màu khăn quàng đỏ, tự hào giọng hát cất lên, bài hát oai hùng, bài hát tự chịu con tim. Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa. Bài hát ấy vẫn trong tim con, bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường, bài hát ấy khiến con dương dương khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng. Bài hát ấy con nghe hôm nay là điều tuyệt vời thiêng liêng của cả dân tộc, cùng chiều người ngân vang câu ca nước non Việt Nam ta. Cho con giai điệu tự hào, bài hát vang lên con ngây thơ chưa hiểu gì. Rồi ngày tháng con đeo màu khăn quàng đỏ, tự hào giọng hát cất lên, bài hát oai hùng, bài hát tự chịu con tim. Đoàn quân Việt Nam đi trong lòng cứu quốc, chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa. Bài hát ấy vang trong tim con, bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường, bài hát ấy khiến con dưng dưng khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng. Bài hát ấy con nghe hôm nay là điều tuyệt vời thiêng liêng của cả dân tộc, cùng chiều người ngân vang câu ca Việt Nam ta vững bền.
Bài hát ấy vang trong tim con, bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường, bài hát ấy khiến con dưng dưng khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng. Bài hát ấy con nghe hôm nay là điều tuyệt vời thiêng liêng của cả dân tộc, cùng chiều người ngân vang câu ca
vang trong tim con. Bài hát ấy là con mạnh mẽ phi thường, bài hát ấy khiến con dưng dưng khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng. Bài hát ấy con nghe hôm nay là điều tuyệt vời thiêng liêng của cả dân tộc, cùng chiều người ngân vang câu ca nước non Việt Nam ta.
Quý vị và các bạn thân mến, dưới triều vua Ngô Quyền, tướng quân Nguyễn Siêu là một trong số những tướng tài giỏi, biết chiêu hiền đãi sĩ, luyện quân lập nhiều chiến công hiển hách, người đã góp phần công sức, trí đức và quên thân mình giữ nước và cứu nước. Với công lao đóng góp của tướng quân, các triều đại như nhà Lý, nhà Trần, nhà Lê, nhà Nguyễn phong tặng người 28 đạo sắc với danh hiệu cao quý, thượng đẳng thần đại vương. Đình Đông Phù từng là đại bản doanh của tướng quân Nguyễn Siêu khi người còn sống, luôn mong cho dân làng có cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Khi người qua đời, từ già, trẻ, ai cũng đều thương tiếc và suy tôn người làm thành hoàng làng. Đình Đông Phù năm 1990 đã được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa nghệ thuật cấp quốc gia. Tướng quân Nguyễn Siêu sinh tháng Giêng năm Giáp Thân 924 và qua đời ngày 15 tháng 7 năm Đinh Mão 967, hưởng thọ 43 tuổi. Tưởng nhớ công cao, đức cả của người và nhân kỷ niệm 1058 năm ngày mất của người, Ban Khánh Tiết Đình Đông Phù được Ban Quản lý Di tích xã Nam Phù giao tổ chức ngày dỗ thành hoàng làng trang nghiêm trọng thể. Cụ thể về thời gian, ngày 5 tháng 9 năm 2025, tức ngày 14 tháng 7 năm Ất Tỵ, buổi sáng 8 giờ, Ban tế lễ, tế yết, sau đó các tổ chức cá nhân dâng lễ, buổi chiều các thôn vào dâng lễ. Ngày 6 tháng 9 năm 2025, tức ngày 15 tháng 7 năm Ất Tỵ, từ 7 giờ đến 7 giờ 45 phút, đoàn đại biểu Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các đoàn thể xã Nam Phủ dâng lễ. Từ 8 giờ, Ban tế Nam làm lễ tế. Từ 9 giờ 15 phút, Ban dâng hương làm lễ tế. Sau đó các tổ chức và cá nhân vào dâng lễ. Ngày 7 tháng 9 năm 2025, tức ngày 16 tháng 7 năm Ất Tỵ, tổ chức lễ tạ hóa vàng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, tri ân các bậc tiền nhân.
Kính thưa quý vị và các bạn, nhằm thúc đẩy sự phát triển chuyển đổi số quốc gia, hiện nay ứng dụng thuế điện tử dùng cho thiết bị di động eTax Mobile là một kênh dịch vụ nằm trong nền tảng tích hợp của ngành thuế nhằm cung cấp các dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế là cá nhân, hộ kinh doanh, tạo thuận lợi và đảm bảo an toàn, bảo mật. Phần tiếp theo trong chương trình phát thanh hôm nay, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao xã Nam Phù sẽ giới thiệu những tiện ích khi sử dụng ứng dụng eTax Mobile, dịch vụ thuế điện tử. Đối tượng chủ yếu sử dụng eTax Mobile bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan hành chính, các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, người lao động được hưởng lương làm việc tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh có phát sinh số thuế phải nộp, hộ nộp thuế theo phương pháp kê khai, hộ kinh doanh khoán thuế, hộ cho thuê tài sản và hộ nộp thuế theo từng lần phát sinh. Cá nhân hộ gia đình phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản, cá nhân hộ gia đình nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Ứng dụng eTax Mobile tương thích tốt trên cả hai nền tảng phổ biến iOS và Android, dễ sử dụng. Người dùng có thể cài đặt eTax Mobile khi có điện thoại thông minh, máy tính bảng, mã số thuế cá nhân và tài khoản email. Sử dụng eTax Mobile có nhiều chức năng tiện ích như tra cứu nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng, lệ phí trước bạ, phi nông nghiệp, tra cứu thông tin quyết toán, tra cứu các nguồn thu nhập đã nhận của từng năm, số thuế đã khấu trừ, tạm nộp và dự kiến số thuế phải nộp thêm hoặc nộp thừa sau quyết toán. Tra cứu người phụ thuộc cho phép tra cứu được tất cả thời gian giảm trừ của người phụ thuộc đã từng gắn với người nộp thuế. Thay đổi thông tin, nộp thuế điện tử thông qua kết nối, tích hợp trực tuyến với hệ thống các ngân hàng thương mại. Tra cứu hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế, thông tin người nộp thuế, thông tin người phụ thuộc và một số các tiện ích khác cho người nộp thuế. Người nộp thuế có thể thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế vào mọi lúc, mọi nơi, tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet, không phải đến trực tiếp tại kho bạc hay ngân hàng mà vẫn hoàn thành nghĩa vụ thuế nhanh chóng, chính xác, giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí thời gian đi lại, chủ động được công việc cá nhân. eTax Mobile còn giúp người nộp thuế dễ dàng quản lý, theo dõi, tra cứu thông báo thuế, đối chiếu giao dịch nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Thông tin nộp thuế được đảm bảo an toàn và bảo mật với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất để người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế. Ngành thuế triển khai cung cấp ứng dụng thuế điện tử eTax Mobile dành cho cá nhân sử dụng trên thiết bị di động. eTax Mobile là một trong những ứng dụng mới tương thích tốt trên cả hai nền tảng phổ biến iOS và Android trên điện thoại thông minh, dễ sử dụng và đáp ứng tốt nhu cầu tra cứu các vấn đề liên quan về thuế như thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, đồng thời cho phép nộp thuế trực tuyến bằng chuyển khoản. Đối tượng chủ yếu sử dụng eTax Mobile bao gồm hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán, hộ nộp thuế theo phương pháp kê khai, cá nhân có phát sinh nghĩa vụ nộp thuế liên quan đến hoạt động cho thuê tài sản, nộp lệ phí trước bạ chuyển nhượng bất động sản, ô tô, xe máy, hộ gia đình nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Với ứng dụng eTax Mobile, người nộp thuế có thể thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế vào mọi lúc, mọi nơi, tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet, không phải đến trực tiếp tại kho bạc hay ngân hàng, mà vẫn hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế nhanh chóng, chính xác, giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí thời gian đi lại, chủ động được công việc cá nhân. Hơn nữa, eTax Mobile còn giúp người nộp thuế dễ dàng quản lý, theo dõi, tra cứu thông báo thuế, đối chiếu giao dịch nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Thông tin nộp thuế được đảm bảo an toàn và bảo mật. Với cơ quan thuế, ứng dụng góp phần giảm thời gian, nhân lực thu thuế trực tiếp đến người nộp thuế, góp phần hiện đại hóa, nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh của xã Nam Phù. Chỉ đạo nội dung: Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Thực hiện: Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao xã. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.